là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thấy sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái đón bắt cơ hội để phục hồi và phát triển du lịch. Tiếp đó là ghi nhận việc duy trì và xây dựng văn hóa đọc trong đời sống của người dân huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Căng Chải phấn đấu hết quý 2 thu ngân sách đạt 62 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Mù Căng Chải đã kiện toàn tổ chức thu ngân sách, xây dựng kế hoạch đảm bảo chi tiêu theo đúng kịch bản đã được phê duyệt, đặc biệt là thu nợ động thuế, thu từ nguồn giao đất, khai thác khoáng sản, khai thác thủy điện. Huyện Mù Căng Chải cũng đã đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai nộp thuế nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nhờ đó, trong 3 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt hơn 27 tỷ đồng, trong đó 7,5 tỷ đồng là thu tiền đất, 19,6 tỷ đồng thu cân đối.
Với mục tiêu nâng tầm các sản phẩm chủ lực của địa phương, năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu xây dựng 9 sản phẩm ô cốp. Thời điểm này, các chủ thể đang tập trung phát triển sản phẩm và hoàn thiện hồ sơ xét công nhận. 9 sản phẩm huyện Văn Yên dự kiến xây dựng gồm cá tầm của Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch và Nông nghiệp xã Nà Hậu, điểm dịch vụ du lịch cộng đồng xã Quang Minh, cao bột cà gai leo Hợp tác xã Dược liệu Thanh Sơn, trà quế Phương Nhung của doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung, tinh dầu xả chanh của Hợp tác xã Quế Văn Yên, cam đường canh của hộ kinh doanh Trần Thị Yên, homestay Nông Văn Quỳnh, xã Phong Dụ Thượng, bánh tẻ của hộ kinh doanh Hoàng Thị Hoa, tinh bột sắn của công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái. Huyện Văn Yên cũng đang đánh giá 2 sản phẩm nước rửa chén tinh dầu quế và nước lau sàn tinh dầu quế của công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát. Việc xây dựng các sản phẩm được huyện Văn Yên thực hiện gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, qua đó tạo đột phá mới trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cơ giới hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với các giải pháp phát triển sản xuất để cải thiện sinh kế cho nhân dân.
Tiếp tục cụ thể hóa nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, phấn đấu đến năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 68,3%. Năm 2022, Yên Bái phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 61,2%, tăng 3,09% so với năm 2021. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Phấn đấu hết năm 2022, toàn tỉnh có 136 trường học hạnh phúc, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,5%. Khoảng 19% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội và 11% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Phấn đấu hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,09%. Tiếp tục cải cách hành chính tăng ít nhất từ 2 bậc trở lên. Phấn đấu hết năm 2022, có 82% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 69% thôn bản, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn bản, tổ dân phố văn hóa, 89% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, xử lý trên 50% cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không để phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Tập trung các giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ trung bình của người dân. Phấn đấu đến năm 2022, tuổi thọ trung bình của người dân Yên Bái đạt 73,9 tuổi.
Để chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên tinh thần đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Theo đó, việc lựa chọn các bộ sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra yêu cầu phù hợp với đối tượng học sinh ở các nhà trường, phù hợp với các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục của tỉnh. Các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa có trách nhiệm giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, để sử dụng từ năm học 2022-2023. Theo thông tư số 25 của Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Các hội đồng sẽ thảo luận đánh giá sách giáo khoa, bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa, tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa.
Là một trong 5 mô hình thí điểm của tỉnh tham gia mô hình chuyển đổi số. Sau 6 tháng triển khai đến nay, 100% cán bộ công chức xã Tú Lệ đã có tài khoản phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, được cấp chữ ký số chuyên dùng chính phủ, được cấp và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ. Đến nay, trang thông tin điện tử của xã cũng đã có gần 5.000 người truy cập. Bộ phận điều hành thông minh đã làm tốt công tác giám sát giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, giúp Ủy ban dân xã chủ động trong chỉ đạo điều hành. tham gia mô hình xã Tú Lệ đã được lắp đặt 4 điểm camera công cộng hỗ trợ đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa bàn. Đặc biệt qua việc tham gia chuyển đổi số, xã Tú Lệ đã đưa được 15 sản phẩm nông sản đặc sản của bà con nông dân lên sàn thương mại điện tử để quảng bá như cốm Tú Lệ, nấm hương rừng, gạo sén cù, táo mèo. Bước đầu đã đạt doanh thu cao, đem lại những tín hiệu vui cho việc tiêu thụ sản phẩm của nhân dân.
Những năm qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, huy động đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, duy trì triển khai hiệu quả chương trình Ngày Chủ nhật xanh, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất sử dụng tiết kiệm điện, tích cực triển khai cuộc vận động thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, tổ chức thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường. Đặc biệt trong nhiệm kỳ huy động gần 600 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia cùng nhân dân đối phó với các tình huống xảy ra do ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đoàn viên thanh niên và các hộ gia đình trồng trên 100.000 cây keo lai, quế. Các cơ sở đoàn đã tổ chức trên 250 buổi ngoại khóa tuyên truyền về bảo vệ môi trường thông qua giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt lớp thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Giai đoạn 2022-2027, thành đoàn Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đoàn viên thanh niên và người dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp tục thực hiện chương trình cải thiện môi trường cảnh quan, thực hiện xóa các điểm tồn đọng rác, các điểm đen ô nhiễm, xây dựng và tổ chức kịp thời hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau những tín hiệu tích cực từ dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, cùng với cả nước, các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành tỉnh Yên Bái cũng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các tour du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái để phục vụ du khách đến tham quan và trải nghiệm, nhằm đưa ngành công nghiệp không khói của tỉnh tiếp tục được phục hồi. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau gần 2 năm du lịch đóng băng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, Yên Bái đã đón nhiều khách du lịch đến với địa phương. Những bạn trẻ đến từ Hà Tĩnh thay vì lựa chọn những điểm du lịch nổi tiếng trong nước đã chọn điểm đến là Hồ Thác Bà để tham quan ngắm cảnh cũng như trải nghiệm các dịch vụ du lịch trên hồ. Mọi người ai cũng bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long trên núi, được cùng nhau vui vẻ, thư giãn và cùng check-in ngay trên mặt hồ. Chị Đoàn Xuân Linh, du khách Hà Tĩnh, nói.
Trước khi đến đây thì em có đi Hạ Long rồi, thì em thấy đến đây nó cũng mang lại cảm giác khá là thoải mái với tự nhiên như là mình đi Hạ Long. Với cả là kiểu cảm thấy nó cũng rất là kiểu thư giãn ấy. Thì kiểu nếu như mà bình thường đi làm xong rồi kiểu có những cái ngày nghỉ mà có thể đi ra đây thì nó cũng sẽ thoáng, với cả khiến cho mình thư giãn đầu óc.
Dù không phải là vùng du lịch trọng điểm của cả nước, song Yên Bái hiện cũng có khá nhiều điểm hấp dẫn du khách. Nhờ có lợi thế về đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, khoảng cách di chuyển từ thủ đô Hà Nội lên chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ. Do đó Yên Bái cũng đang là điểm lựa chọn của nhiều du khách. Với những du khách lần đầu tiên đến Yên Bái để đi du lịch, họ khá ấn tượng với những điểm du lịch mới như Sơn Gôn hay những khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ngay trên Hồ Thác Bà. Có những khách còn cảm thấy tiếc nuối khi không đặt phòng nghỉ trước và phải hẹn đến dịp nghỉ lễ 30/4 mùng 1 tháng 5 sẽ quay trở lại. Anh Đỗ Nam Bình, du khách Hà Nội cho biết.
Hôm nay mình đến đây lần đầu tiên và bọn mình đã có một cuộc hẹn là 30/4 bọn mình sẽ lên đây. Đấy, và đi thời gian dài hơn. Bởi vì mình không nghĩ là nó đẹp này lắm, bọn mình là không chuẩn bị trước. Nên là mọi người hẹn bảo là 30/4 là sẽ hủy một số tour, không là sẽ lên Yên Bái. Và thực ra từ lộ Yên Bái rất gần, mình đi hôm qua là mình đi mất khoảng 2 tiếng 15 phút.
Không chỉ chờ đến kỳ nghỉ lễ 30/4 mùng 1 tháng 5, ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh cũng đang khá tất bật với việc mở tour tuyến mới và nhận đón hàng chục đoàn khách. Nhất là từ thời điểm ngành du lịch Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn cách đây hơn 1 tháng. Để đón bắt cơ hội này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt đã chủ động hợp tác với các đối tác, đẩy mạnh các chương trình du lịch kích cầu, xây dựng các tour du lịch độc đáo kết nối với những điểm du lịch truyền thống và những điểm du lịch mới đưa vào khai thác trên địa bàn các huyện, tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn để níu chân du khách. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt nói:
trong những ngày nghỉ lễ hoặc là những ngày cuối tuần thì lượng khách mà đặt dịch vụ qua công ty Hưng Việt thì khá là đa dạng. Các khách kể cả trong miền Nam ra hay là dưới Hà Nội và các tỉnh lân cận lên, và cũng một lượng khách rất lớn ở trong nội tỉnh. Thì các cái điểm tham quan mà đang hiện nay đang thu hút rất là đông khách, thì đó là danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà. Thế ngoài ra còn các cái điểm du lịch ở phía Tây của tỉnh, ví dụ như là suối Giàng ở Văn Chấn, Nghĩa Mường Lò, Nghĩa Lộ, rồi suối khoáng Trạm Tấu, rồi Lơ Chàm, Tú Lệ.
Sau khi du lịch được mở cửa hoàn toàn, tâm lý người dân mong muốn sẽ tìm về những điểm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm hay du lịch mạo hiểm để xả hơi sau một thời gian dài kìm nén do dịch bệnh. Đối với làng du lịch An Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, dịp này cũng đã đón rất nhiều đoàn khách để nghỉ dưỡng tại đây. Trong đó, nét độc đáo mà khách du lịch được cảm nhận đó là sự tĩnh lặng của không gian, không khí trong lành cùng với nét hoang sơ nơi ven Hồ Thác Bà, rất phù hợp với những du khách ưa tĩnh dưỡng, phục hồi sức khỏe. Với những thành viên của gia đình bà Hiền, sau hơn 2 giờ di chuyển từ Hà Nội lên, gia đình bà cùng nhau nghỉ ngơi, cảm thấy hài lòng về nơi mình lựa chọn cho 3 ngày nghỉ cuối tuần tại làng du lịch An Bình. Bà Lương Thị Hiền, du khách Hà Nội, nói.
Lần đầu tiên tôi đến đây, không ngờ cảnh đẹp lắm. Tôi chỉ mong, tôi thì ở Hà Nội nhưng tôi cảm thấy là cái khoảng cách từ Hà Nội đến đây nó không xa lắm. Mà nó cũng vừa phải, rất là thú vị. Đến đây không khí thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ là với những người lớn tuổi như tôi hoặc là trẻ hơn thì đều có cái sở thích chung. Tức là cái cảnh quan xung quanh nó đẹp lắm, không thể tả được. Nước thì trong xanh, cây cối thì xanh tốt, mà cái chỗ ở các thứ vào tôi cũng rất là hài lòng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương nghiệp chi nhánh Yên Bái, chủ đầu tư làng du lịch An Bình, hiện tại đang tiếp tục khai thác những nét đặc sắc từ văn hóa địa phương, trong đó có ẩm thực với những sản phẩm hữu cơ chăm sóc sức khỏe, cam kết áp dụng những chính sách kích cầu giảm giá từ phòng và các dịch vụ từ 10 đến 50%, nhưng chất lượng dịch vụ không đổi, giúp cho du khách khi đến đây thực sự cảm thấy thư thái. Ông Hoàng Hưng Bình, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương nghiệp chi nhánh Yên Bái cho biết.
Với cái việc để tham gia kích cầu thì ngoài cái kích cầu kích thích và khuyến khích khách đến tham quan thì chúng tôi có về giá, chất lượng là những cái mà mình đặt ra tiêu chí đường đầu để cho đảm bảo được cái quyền lợi cho khách đi du lịch. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn phải đảm bảo những cái điều kiện phục vụ khách được tốt nhất, chu đáo. Ví dụ như nơi ăn ở thì phải sạch sẽ, thông thoáng, và đặc biệt là chúng tôi lưu ý về cái việc là sử dụng các cái sản phẩm làm sạch ấy, là từ hữu cơ, rồi những thức ăn cũng là từ hữu cơ, để đúng là nghĩa là khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho du khách.
Với chủ đề năm 2022 Yên Bái điểm đến an toàn, hấp dẫn và ấn tượng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Yên Bái đã chỉ đạo và hướng dẫn mở cửa các điểm du lịch thích ứng an toàn, triển khai chính sách kích cầu du lịch. Các cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa thêm nhiều sản phẩm tour nghỉ dưỡng và tour du lịch trải nghiệm khám phá và khai thác, nhằm đưa thị trường du lịch của tỉnh Yên Bái phục hồi và phát triển sau một thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Với mục tiêu phấn đấu đón và phục vụ trên 1,1 triệu lượt khách, trong đó có 1/4 là khách quốc tế, doanh thu ước đạt 845 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định được ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách, trong những năm gần đây, huyện Văn Chấn luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích nhân dân đọc sách, duy trì văn hóa đọc trong đời sống, qua đó góp phần nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Vũ Quyết Chiến ở tổ dân phố Nhà Máy, thị trấn Nông Trường, Trần Phú vẫn duy trì thói quen đọc sách. Hàng ngày, ngoài những công việc của một chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong, ông Chiến bỏ ra ít nhất 1 giờ đồng hồ để đọc, nghiên cứu sách. Với ông, đọc sách đã tích lũy cho mình nhiều kiến thức cho bản thân. Ở lứa tuổi của ông, đọc sách còn được xem như một môn thể thao trí tuệ, giúp trí não hoạt động nhanh nhạy, minh mẫn hơn. Với niềm đam mê đọc sách của mình, ông đã truyền cảm hứng, niềm yêu thích cho các con và cháu của mình. Nhờ đó đến nay, cả 5 người con của ông đều thành đạt, có việc làm ổn định. Ông Vũ Quyết Chiến, tổ dân phố Nhà Máy, thị trấn Nông Trường, Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Và bây giờ đến bây giờ cái tuổi nó cũng già rồi thì cũng phải là cũng đọc để cho luyện trí tuệ cho nó minh mẫn, nó sáng suốt. Tôi cho là đọc sách cũng là một phương pháp thể dục trí tuệ, cho nên tôi duy trì thường xuyên. Mà sách vẫn là cơ bản, sách vẫn là người bạn trung thành nhất, không bao giờ phản bội ta cả. Cho nên là các cái điều tốt đẹp nhất trong sách và trong cái trí tuệ của dân nhân loại nó nằm ở trong sách, chúng ta bỏ qua là một sai lầm.
Còn đối với các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn thì việc đọc sách như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Hàng ngày ngoài việc học chính khóa trên lớp, trong các giờ ra chơi, em đều dành thời gian đến thư viện của lớp, của nhà trường để tìm đọc các loại sách mà em yêu thích. Ngoài các cuốn truyện tranh để em thư giãn sau những giờ học căng thẳng, thì các em dành nhiều thời gian nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách nâng cao để củng cố thêm kiến thức đã học, phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân. Em Phí Thanh Mai, học sinh lớp 6C, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết.
Em đọc sách cũng phải là đọc nhanh bởi vì giờ ra chơi cũng nhanh. Ngoài giờ học thì em còn học và đọc lúc mà em rảnh, lúc đi về, lúc nghỉ hè và nhiều lúc khác nữa. Đọc sách thì giúp em tìm hiểu kỹ năng trong cuộc sống, giúp em học hỏi nhiều điều và giúp em giải nhiều bài khó.
Để duy trì thói quen đọc sách trong nhân dân, trong những năm gần đây, huyện Văn Chấn đã triển khai rất nhiều hoạt động nhằm rèn luyện thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ. Huyện đã quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, trường học và ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tra khảo kiến thức, kỹ thuật trong phát triển chăn nuôi trồng trọt và tìm hiểu về văn hóa, kinh tế xã hội hàng năm, huyện đã thường xuyên bổ sung thêm các đầu sách và đưa các tủ sách tham khảo đặt tại các nhà văn hóa thôn, qua đó góp phần nâng cao dân trí và mở mang kiến thức trong nhân dân. Đặc biệt, trong môi trường giáo dục thì việc đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục mà còn rèn luyện nhân cách con người. Do đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường duy trì có hiệu quả các thư viện xanh, thư viện mở, thư viện góc lớp tại các đơn vị trường để tạo điều kiện cho các em tìm hiểu và nâng cao kiến thức. Ngoài ra, để thu hút các em tham gia đọc sách, các nhà trường đã tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giới thiệu về sách, thi xếp sách nghệ thuật, chuyển thể các tác phẩm văn học sang hình thức sân khấu hóa. Bà Sầm Minh Huyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn nói:
Thì chúng tôi cũng đã phát động phong trào đọc sách và trong đó thì sẽ tập trung cho việc giới thiệu một số các cuốn sách mới, mà đặc biệt là những cái cuốn sách mà giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông mới, để cho các em có thể tham khảo và tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông mới, cũng như cho các thầy cô tiếp cận về những nội dung đó, rồi một số các cái sách mà giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, cũng như về việc mà xây dựng trường học hạnh phúc, tổ chức cho các em xếp sách nghệ thuật để giới thiệu về những cái tác phẩm sách đó. Thế rồi trong các cái tiết sinh hoạt lớp, thế rồi một số các tiết sinh hoạt tập thể thì các em có thể sân khấu hóa, biểu diễn lại một số các cái nội dung, các tác phẩm mà các em nghiên cứu và thấy hay để giới thiệu.
Sách có vai trò tầm quan trọng rất lớn trong đời sống xã hội. Đọc sách không chỉ để nâng cao tri thức mà còn giúp mỗi người hình thành lối sống đẹp cho bản thân. Với ý nghĩa đó, trong ngày hôm nay tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức ngày hội đọc sách. Đây là dịp để quảng bá văn hóa đọc, khuyến khích nhân dân ham mê đọc sách để trau dồi kiến thức và mở mang khai sáng trí tuệ, là cơ hội để cán bộ, nhân dân và du khách gần xa tới tham quan tìm hiểu, góp phần vào thành công của ngày hội văn hóa đặc biệt này.
Bye.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở các xã vùng sâu vùng xa, trong những năm gần đây tăng cao, công ty điện lực Yên Bái đã huy động các nguồn lực tập trung cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện tại địa bàn vùng cao nhằm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thời gian này, gia đình anh Triệu Văn Phê, thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đang tập trung hoàn thiện ngôi nhà cấp 4 diện tích 100m2 của gia đình. Theo anh Phê, trước đây do điện lưới yếu, gia đình anh chỉ sử dụng điện thắp sáng, cùng lúc chỉ xem được một chiếc TV. Đầu năm nay, thôn được nhà nước đầu tư nâng cấp lại lưới điện, gia đình đã mua thêm máy giặt, tủ lạnh và lắp thêm quạt trần, hệ thống đèn chiếu sáng của ngôi nhà. Anh Triệu Văn Phê, thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Chị đảng hoi vua Viễn Sơn nói,
nếu như trước đây điện trong thôn rất yếu, chỉ đủ để thắp sáng. Đầu năm nay có thêm tiền bán quế, đường dây điện lại được nhà nước nâng cấp, nên gia đình mua thêm nhiều đồ gia dụng khác để sử dụng. Mùa hè năm nay cả nhà yên tâm hơn khi có điện ổn định để dùng rồi. Để nhanh chóng đưa điện lưới quốc gia về với bà con, nhiều ngày nay, các công nhân vận hành lưới điện huyện Văn Yên đang miệt mài kéo đầu nối đầu dây, lắp mới hoàn thiện hệ thống trạm biến áp để kịp thời hoàn thành phương án đóng điện trước mùa nắng nóng cho bà con. Anh Đỗ Trọng Toàn, công nhân vận hành lưới điện điện lực huyện Văn Yên nói:
"Viên anh em cố gắng làm việc thế nào cho tốt nhất và đóng điện sớm nhất cho người dân sử dụng được an toàn."
Năm 2022, công ty điện lực Yên Bái được tổng công ty điện lực miền Bắc giao cải tạo 7 công trình lưới điện trung hạ áp, chống quá tải lưới điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện như xây dựng mới gần 23 km đường dây trung thế, cải tạo 16 km đường dây trung thế, xây dựng mới 49 trạm biến áp với tổng công suất 13.620 kVA, xây dựng mới hơn 33 km đường dây hạ thế, cải tạo gần 50 km đường dây trung thế tại các địa bàn khó khăn. Ông Cao Hùng Cường, giám đốc điện lực Văn Yên nói:
"Thì qua quá trình được đầu tư từ những năm 90, qua quá trình vận hành đường dây cũng đã xuống cấp, với phụ tải cũng tăng trưởng để phục vụ đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như là phục vụ nhu cầu sản xuất trên địa bàn, thì ngành công ty điện lực Yên Bái đã đầu tư nâng cấp 6,7 km đường dây 10 kV và 5 trạm biến áp 10 kV lên cấp điện áp 35 kV để nâng cao cái chất lượng điện áp cũng như đáp ứng cái nhu cầu tăng trưởng của phụ tải trên địa bàn để phục vụ cái sinh hoạt của nhân dân cũng như là phục vụ cái nhu cầu sản xuất tiêu thụ nông sản của bà con trên địa bàn."
Với hơn 95% hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia một cách an toàn và ổn định, đây chính là mục tiêu của dự án đưa điện về nông thôn mà tỉnh Yên Bái đang triển khai lắp đặt. Có điện, người dân vùng sâu vùng xa sẽ dần thay đổi, chất lượng cuộc sống từng bước được nâng cao, kinh tế xã hội của các vùng nông thôn sẽ có điều kiện phát triển, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.